Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm nay Chính phủ ban hành nghị quyết số 72 NQCB thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 như đề nghị của Bộ Tài nguyên Môi trường. Đề xuất Luật Đất đai 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như trong Luật Đất đai đã quy định. Sáng nay, Thành ủy Cần Thơ sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua 3 năm, toàn thành phố có trên 1.850 mô hình phần việc học và làm theo được đăng ký thực hiện. Dịp này có 58 tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khen thưởng, 3 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 116 tổ chức đảng và đảng viên được xét khen thưởng năm 2023 và 5 năm liền từ năm 2019 đến năm 2023. Đó là kết quả vừa được Hội đồng thi đua khen thưởng Thành ủy thông qua vào chiều nay. Theo đó, có 3 đảng bộ trực thuộc Thành ủy được xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 là Đảng bộ huyện Cờ Đỏ, Đảng bộ quận Thốt Nốt và Đảng bộ quân sự thành phố. 10 tổ chức cơ sở đảng được xét tặng cờ và bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy, 21 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở cùng 82 đảng viên được xét tặng bằng khen của Ban thường vụ Thành ủy vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền từ năm 2019 đến năm 2023. Tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024 và khai giảng lớp dạy chữ Khmer 2024 vào sáng nay. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, các vị chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đại diện Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố cùng dự. Dịp này, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ còn tổ chức lễ khai giảng lớp dạy chữ Khmer năm 2024 cho gần 300 học sinh. Các lớp sẽ được mở tại các chùa trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, quận Ô Môn và Ninh Kiều. Vào 3 tháng hè, dự kiến từ ngày 20 tháng 5 đến 15 tháng 8 2024, nội dung gồm dạy chữ Khmer, chữ Pali, tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào Khmer. Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Hàn Quốc 2024 đang diễn ra tại tỉnh Bình Dương, sáng nay lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có buổi trao đổi chia sẻ trong phiên làm việc chuyên đề về hợp tác phát triển nông nghiệp xanh, đặc biệt đề xuất thành lập các trung tâm nghiên cứu chung giữa hai bên nhằm phát triển giống cây trồng mới thích nghi với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như tìm ra các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ quận Ninh Kiều và Hội Chữ Thập Đỏ phường An Khánh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho hộ Hà Văn Cam, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Đây là hộ gia đình có nhà bị cháy trong vụ hỏa hoạn đầu năm nay. Sáng nay, Hội Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ cũng đến trao 3 công trình nhà vệ sinh tiếp cận cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí xây dựng, sửa chữa và điều chỉnh nhà vệ sinh cho các gia đình gần 60 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ của chương trình Đi bộ Bước chân hòa nhập năm 2023. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, sáng nay ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì cuộc họp với các địa phương có liên quan để trao đổi tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai công văn số 515 của Ủy ban Nhân dân thành phố về xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 trong 2 ngày 17 và 18 tháng 5. Đăng ký tham dự kỳ thi có gần 11.920 thí sinh đang học lớp 12 giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Kỳ thi nhằm kiểm tra đánh giá năng lực và khảo sát chất lượng học sinh, học viên khối 12, giúp giáo viên đánh giá quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để điều chỉnh, định hướng việc ôn tập trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi. Từ đó học sinh chuẩn bị tốt tâm thế cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tin trong nước, trưa nay đại diện văn phòng Bộ Lao động Thương binh Xã hội thông tin, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang vừa ký công văn đề nghị phối hợp thông tin nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa người lao động Việt Nam sang Australia làm việc trong ngành nông nghiệp. Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam mới đang trong quá trình phối hợp lựa chọn doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tổ chức khóa đào tạo miễn phí cho người lao động trước khi xuất cảnh. Thế nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện một số tổ chức cá nhân mạo danh được Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam và phía Australia lựa chọn để tiến hành tuyển chọn, thu tiền của người lao động trái quy định, có nguy cơ làm mất an ninh trật tự ở một số địa phương. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng thông tin tuyên truyền tới người lao động tại địa phương về việc không đăng ký nộp tiền cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Australia, cho tới khi Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam công bố chính thức danh sách những doanh nghiệp được hai bên lựa chọn, không để xảy ra tình trạng bị lợi dụng, bị lừa đảo. Hôm nay, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này chủ trì phối hợp với Hải quan tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển 4 ký vàng trái phép qua biên giới. Qua khai thác ban đầu, 4 đối tượng trên, 3 trường hợp trú ở tỉnh Hải Dương, 1 trường hợp trú ở tỉnh Đắk Lắk khai nhận số vàng trên mua từ thủ đô Viêng Chăn, Lào với giá 7.200.000.000 đồng nhằm đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời bàn giao cho các đối tượng cùng tang vật cho công an tỉnh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Tạm ngừng hoạt động đối với nhà thầu cung cấp thức ăn liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Trảng Bom, Đồng Nai khiến gần 100 công nhân nhập viện cấp cứu đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đơn vị bị tạm ngừng hoạt động là Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Hồng Phúc. Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp 17 tháng 5 năm nay có chủ đề Hãy đo đúng và kiểm soát tốt huyết áp để sống khỏe sống lâu. Đây là thông điệp của Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm nay. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, nước ta hiện có khoảng 17 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh tăng huyết áp. Đặc biệt trong 17 triệu người mắc tăng huyết áp ở cộng đồng thì có tới trên 50% chưa được phát hiện và trên 70% chưa được điều trị. Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp năm 2024 với chủ đề Hãy đo đúng và kiểm soát tốt huyết áp để sống khỏe sống lâu, tập trung vào vấn đề giảm ăn muối, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia và tăng cường hoạt động thể lực. Cục Quản lý Dược đã cấp phép cho 40 vaccine sinh phẩm y tế, trong đó có vaccine sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. Đây là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam. Vaccine sốt xuất huyết sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên, bất kể đã hoặc chưa từng mắc bệnh. Đây là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam cho cá nhân mà không cần xét nghiệm trước khi tiêm. Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt vaccine phòng chống sốt xuất huyết là bước tiến trong nỗ lực chung phòng ngừa sốt xuất huyết, đánh dấu cột mốc to lớn đối với Takeda và việc phòng ngừa rủi ro sức khỏe do bệnh sốt xuất huyết gây ra. Tin thế giới, các nhà lãnh đạo Ả Rập yêu cầu cần lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza. Song song với lời kêu gọi trên, thế giới Ả Rập cũng yêu cầu thúc đẩy thành lập nhà nước Palestine độc lập để tạo lập an ninh, ổn định cho khu vực Trung Đông. Đây là thông điệp được nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập đặc biệt nhấn mạnh trong phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập lần thứ 33 diễn ra tại Bahrain vào ngày 16 tháng 5. Chương trình Liên thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP mới đây đã công bố báo cáo cho biết ít nhất 5 triệu người ở Sudan đang trên bờ vực của nạn đói, hậu quả của cuộc chiến tranh bùng phát từ tháng 4 năm ngoái. Đại diện của WFP hiện đang thúc đẩy các cuộc gặp với chính quyền địa phương và các lực lượng để tìm ra giải pháp xử lý tình hình. Cơ quan chức năng liên quan nhận thấy mức độ nghiêm trọng và cam kết tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng qua biên giới, linh hoạt hơn trong việc cho phép mở cửa các cửa khẩu quan trọng và xem xét cấp phép để các đoàn xe của WFP được đi vào. 15 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đề xuất đẩy nhanh tốc độ kiểm tra những người di cư không có giấy tờ tùy thân, thành lập các trung tâm giam giữ mới ở khu vực biên giới và trục xuất nhanh hơn những người xin tị nạn bị từ chối. Các nước này cho rằng cần có cơ chế phát hiện và đưa họ đến một nơi an toàn được xác định trước tại một quốc gia đối tác bên ngoài EU. Cơ quan chức năng Slovakia cho biết Thủ tướng Robert Fico vẫn đang ở trong tình trạng khá nghiêm trọng dù đã qua cơn nguy kịch. Thủ tướng Fico, 59 tuổi, bị bắn vào hôm 15 tháng 5 sau một cuộc họp chính phủ. Truyền thông địa phương cho biết đã có 4 phát súng nhắm vào Fico khi ông đang bắt tay những người ủng hộ ở Hanlova, cách thủ đô Bratislava khoảng 150 km về phía đông sau cuộc phẫu thuật tối ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương. Nhà lãnh đạo Slovakia đã không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên hiện tại ông ấy vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cơ quan núi lửa Indonesia ngày 16 tháng 5 đã nâng mức báo động của núi lửa Ipu lên cấp 4 là mức cao nhất trong thang báo động của nước này sau khi ghi nhận 6 đợt phun trào kể từ cuối tuần. Quyết định được đưa ra khi núi lửa Ipu nằm ở phía đông Indonesia đã phun trào các cột tro bụi và khói cao tới 5 km tính từ miệng núi lửa ngày thứ hai liên tiếp. Cơ quan chức năng Indonesia khuyến cáo người dân và du khách ở phạm vi bán kính 4 đến 7 km tránh xa núi lửa, thực hiện các biện pháp phòng hộ như đeo khẩu trang và mang kính bảo hộ. Bản tin cuối ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.